thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Nhiều em nhỏ bây giờ biết xài tiền, biết so sánh giá trị đồng tiền lớn, tiền nhỏ. Cho nên khi nhận tiền lì xì cũng phân biệt dữ lắm. 10.000, 20 là các bé thái độ khác, 100, 200 cũng khác. Nên Tết mà mình lì xì ít thì mình cũng ngại lắm.
Thì ở ngoài mình cũng gặp vài trường hợp như vậy và mình cũng rút kinh nghiệm. Về nói con em trong nhà mình á, không được như thế. Tại vì mình nghĩ là nếu mà người lớn dặn dò trước á, thì các bé cũng sẽ hiểu hơn. Vì dù sao thì các con thì cũng khá là nhỏ tuổi á, chưa hiểu hết về ý nghĩa của bao lì xì.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của một số thính giả xoay quanh câu chuyện lì xì ít bị chê đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Đây dường như đã không còn là câu chuyện của riêng ai khi nhiều người thú nhận rằng họ vừa mừng tuổi vừa thấp thỏm, sợ trẻ con mở phong bao ra chê ít, so sánh ngay tại chỗ làm mất không khí sum vầy. Liệu có giải pháp nào để giữ được trọn vẹn ý nghĩa của phong tục lì xì Tết mà không khiến người lớn phải áp lực? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây nhé. Trên mạng xã hội, câu chuyện lì xì ít bị chê đang gây tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng giá trị lì xì đã bị vật chất hóa, trong khi bên còn lại tìm cách thích nghi bằng những cách mừng tuổi linh hoạt hơn. Không ít bạn trẻ bày tỏ quan điểm cần trả lì xì về đúng ý nghĩa ban đầu, chỉ là lộc may đầu năm, không nên gánh nặng chuyện tiền nhiều hay ít. Bạn đọc Thiên Nga kể gia đình cô khá giả, dù những người họ hàng khó khăn chỉ lì xì 20.000 đồng, cô dạy em mình phải cảm ơn và hiểu cho hoàn cảnh của người khác. Cô nói 20.000 đồng có khi là hai bữa ăn của cô chú rồi. Thiên Nga thẳng thắn cho rằng lì xì là lộc đầu năm, không phải chuyện để so đo. Cô bày tỏ, nếu trẻ con chê ít thì đó cũng là do cách người lớn dạy dỗ. Chẳng lẽ ở nhà không dạy con biết nhìn vào hoàn cảnh người lì xì cho mình sao? Đồng quan điểm, bạn đọc Thanh Huyền cho biết, gia đình cô thường mừng tuổi trẻ nhỏ 50.000 đồng, nhưng không hề bận tâm khi con mình nhận phong bao 10.000, 20.000 đồng. Theo cô, tiền lì xì vốn chỉ mang lại may mắn, đâu phải nghĩa vụ phải cho nhiều. Ai quý thì lì xì, bao nhiêu cũng nhận. Còn bạn đọc Ngọc Châu sống ở nước ngoài kể, có lần về Việt Nam ăn Tết và lì xì cho các cháu, các cụ mỗi người 50.000 đồng. Trong đó có một bà cụ họ hàng xa chê ít, nói rằng mang tiếng ở nước ngoài về mà lì xì có 50.000 thì lì xì làm gì. Ngọc Châu nói, tôi nghe mà điếng người, giờ lì xì cũng bị chê nữa sao? Mình nghĩ lì xì là tấm lòng, là chút lộc đầu năm lấy may thôi, sao lại chê ít chê nhiều. Cùng nêu ý kiến trong chủ đề này, bạn đọc Gia Bảo bày tỏ nhiều người quá nặng nề vật chất, khiến người cho lì xì bị áp lực. Anh chia sẻ, nếu đã mang tiếng thì thôi khỏi lì xì làm gì, vừa mất tiền lại vừa bị nói. Thà lấy tiền đó đi ăn, để dành, hoặc biếu thêm cho ba mẹ, còn thấy thoải mái hơn. Đồng quan điểm, bạn đọc Anh Tuấn nói, nếu đứa trẻ nào chê lì xì thì năm sau cứ cho nhịn để hiểu giá trị thật của phong bao đỏ. Hiện nay, nhiều gia đình đang chọn cách mừng tuổi linh hoạt hơn để vừa giữ được không khí vui vẻ, vừa giảm gánh nặng tài chính. Như bạn đọc Khánh Linh cho biết, gia đình cô thường chuẩn bị khoảng 30 bao lì xì với nhiều mệnh giá, từ nhỏ đến lớn, rồi để mọi người bốc thăm ngẫu nhiên. Linh nói, ai hên thì bốc được bao lớn, còn không thì trúng bao nhỏ. Tụi con nít coi như trò chơi may rủi nên cũng thấy vui. Còn bạn đọc Kim Cúc chia sẻ trong gia đình cô, ngoài bố mẹ, ông bà và anh chị em ruột, thì các cháu ruột được lì xì 50.000, 100.000 đồng. Họ hàng xa sẽ bốc thăm bao lì xì với mệnh giá từ 10 tới 100.000 đồng. Lì xì không phải phát thưởng Tết, nên cách bốc thăm giúp mọi người thoải mái hơn, không phải ngại chuyện ít hay nhiều. Một số ý kiến cho rằng cách lì xì ngẫu nhiên là thoải mái nhất. Trước khi cho các cháu bốc bao, họ thường nhắc rằng tiền lì xì chỉ là lộc đầu năm, ít hay nhiều cũng đều mang may mắn. Các bao được chuẩn bị sẵn với mệnh giá từ 20.000 đến 200.000 đồng, trong đó phần lớn là 20.000 đến 40.000 đồng để giữ không khí vui vẻ nhẹ nhàng. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.